cho nên mình sinh sự. Và tuy là Ngài lười biếng như vậy, không có làm gì như vậy, nhưng mà khi cái vùng đó, cái ông thích sử, ổng mà tính có một cái ngày sẽ tế thần núi, đem binh lính dọn đường để làm lễ tế thần trên đỉnh, thì khi sửa đường xá như vậy, tự nhiên nửa đêm hôm đó sấm gió và có một cái hòn đá nó to, nó rớt xuống chắn ngang cả đường, không có thể đi lại được. Và cái ông thích sử này, ổng rất là lo, tại vì họ đã coi ngày rồi, định ngày rồi, mà bây giờ cản trở, cho nên ổng mới kêu cả hàng trăm người, thêm 10 con trâu lớn lên để mà kéo cái cục đá đi, mà nó không có nhúc nhích. Thì sư đi ngang, sư cười, cái sư nói để ta giúp một tay. Cái mấy người kia cũng súng lại, thì sư mới nói là tránh ra, chẳng phiền nhiều sức. Cái ngài đứng, ngài lấy cái chân ngài đạp một cái cục đá nó lăn xuống dưới vực, cái tiếng như là sấm nổ. Và có một hôm ở ngoài cổng chùa, tại chùa ở trên núi, không biết sao mà cọp beo về quá chừng cả bầy, thì tăng chúng sợ rối loạn cả lên. Thì sư mới nói là tôi sẽ giúp các ông đuổi sạch chúng, cho tôi mượn một cái cây roi. Cái chúng tăng đưa cho ngài cây roi, cái ngài ra, ngài giá cây roi lên, ngài biểu đi, cái nó đi hết trơn, không hề trở lại. Thì chúng ta thấy, mình thấy cái tướng là người mà lo ăn khoai lùi, chảy mũi dãi, không biết chùi, nhưng mà khi đụng việc thì ngài thị hiện cái thức thần, cái sức thần biến, thì mình mới hiểu chỗ tu hành của các ngài không thể coi thường. Tất cả những cái việc thần biến hoặc là những cái hiệu dụng đó, nó đều phát sinh từ một tâm thể. Từ thể nó qua tới dụng. Tâm vốn không khác, pháp cũng không khác. Chỉ vì ông thấy biết chẳng đồng nên có sai biệt. Ví như chư thiên đồng ăn bát báo, mà tùy phước đức mỗi vị cơm có màu sắc khác. Ở đây nói tới cái chỗ bình đẳng, không sai biệt. Tất cả những cái sai biệt mình thấy mà sinh ra mọi sự vấn đề trên thế gian là vì cái tâm của mình nó khởi khác. Ví dụ như trong chùa chúng ta, mình quý cô không có giữ tiền, không có điện thoại di động, không có cái gì hết, cái gì cũng đồng nhau hết. Thì nếu mà ai đem tới đây một đống điện thoại di động hoặc là các cái thứ mà đó đem tới cho mình, tâm mình có động không thưa đại chúng? Tâm mình có khác không? Tại vì mình có được giữ đâu. Đó, trong khi đó mình chỉ cần bước ra ngoài một cái thì mở máy lên là mình nghe quảng cáo, phải không? Loại điện thoại này, loại sim, loại vân vân, đủ thứ. Nó có vấn đề. Và nếu những người đang xài điện thoại, khi họ nghe khuyến mãi về sim, về máy, họ có khởi niệm không? Đó. Như vậy, khi trong tâm nó có dính kẹt, nó có những cái duyên ràng buộc, thì nó sẽ ảnh hưởng và mình thấy cái pháp khác. Còn khi trong tâm mình hoàn toàn không dính dáng, thì những cái thấy đó cũng như là không. Và dưới mắt những cái quý cô quý thầy mà trên núi về, thì quý cô thấy cái gì nó cũng giống giống nhau hết, phải không? Ngàn phẩm muôn loại thảy đều đồng. Đó là do cái tâm của mình. Nói như vậy để chi? Để cho thấy rằng khi mình thấy nhiều cái phân biệt quá trong đời thì biết là lỗi mình chứ không phải lỗi cảnh. Khi mình sống giữa huynh đệ với nhau mà mình thấy nhiều vấn đề khó chịu xảy ra là vì mình chứ không phải vì người. Thì xoay trở lại như vậy thì tu mới tiến. Ví như chư thiên đồng ăn bát báo mà tùy phước đức mỗi vị cơm có màu sắc khác. Đó là các vị mà ở cõi trời, các vị tới bữa ăn họ đều có những cái bát báo mà không có cần nấu cơm, không cần gì hết á, chỉ cần lấy cái bát để ra ở trước thì trong bát hiện đầy các cái thứ thức ngon vật lạ. Tuy nhiên thức ăn ở trong bát này không giống thức ăn của bát khác, mà tùy cái phước của mỗi vị mà thức ăn nó sẽ khác, hương vị màu sắc khác. Ví dụ như trưa hôm nay chúng ta ăn đám thì dọn lên là đồng, nhưng mà trưa nay em đau bụng em không có ăn được, thì khi dọn lên thấy người ta ăn ngon lành vậy đó, mình ăn có được không? Cái mình phải tới một chén cơm rồi chan nước tương ăn. Thì như vậy tùy cái phước của mình mà chỗ thọ dụng có khác. Như vậy chúng ta thấy cái khác đó từ trong mà ra hay là từ ngoài mà vào. Chúng ta càng học như vậy mình thấy là cái gốc của mọi thứ đều từ tâm, đều từ chính mình hết cả. Mà biết được điều đó thì mọi rắc rối ở đời nó sẽ được xếp lại rất nhiều. Mười phương chư Phật thật không có một chút pháp khá được gọi là A Nậu Bồ Đề. Chỉ là một tâm không có tướng khác, cũng không có ánh sáng, không có hơn thua. Vì không hơn nên không tướng Phật, vì không thua nên không tướng chúng sanh. Chỉ là một tâm thật không có tướng khác, cũng không có ánh sáng. Và mười phương chư Phật thì không có một chút pháp nào gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác để thành tựu. Mình tu là cốt để thành Phật, nhưng mà ở đây thì nói là ngay cả Phật cũng không có một cái quả vị để mà thành. Là tại sao như vậy ha? Mình tu ba A Tăng kỳ kiếp chỉ mong được thành Phật. Như vậy mình thấy cái quả vị Phật rất xa, phải không ạ? Và Đức Phật hơn mình vô cùng. Mình tu mà không biết là bao nhiêu kiếp mới tới được gần gần ngài. Thì ở đây cho thấy là cái tánh Phật, cái tâm thể chân như á, nơi Phật, nơi mình là đồng. Và khi Phật thành Phật là Phật trở lại sống với cái tâm Phật đó, chứ không thêm cái gì khác. Thì nếu mình cũng trở lại với tâm Phật chính mình thì mình cũng sẽ thành Phật. Như vậy không có một cái pháp gọi là chánh đẳng chánh giác, một cái quả vị để mà thành mà chỉ là trở lại, nhận lại và sống lại chỗ giác ngộ của mình mà thôi. Nói như vậy để cho mình đủ lòng tin, không có phóng ra ngoài nữa. Tại vì luôn luôn mình phóng ra ngoài. Mà chỗ này nói vậy nhưng mà quý vị có tin nổi không? Có tin nổi là mình sẵn hết tánh giác ngộ trong này, một ông Phật trong này, chỉ cần quay lại trọn vẹn thì nó tỏa hào quang mà thôi. Chứ đừng có chạy đi đâu xa hết. Đó. Nói lui nói tới chỉ để thấy là đủ lòng tin nơi mình. Ở đây nói nè, cũng không có ánh sáng, không có hơn thua. Vì không hơn nên không tướng Phật, vì không thua nên không tướng chúng sanh. Tâm của mình khi nào mình cũng thấy hơn thua hết á. Và vì thấy hơn thua cho nên nó có vấn đề. Cái ông Tô Đông Pha ngày xưa, chắc là quý vị biết, một nhà thơ giỏi ở Tàu. Ông cũng tham thiền, cũng ngộ đạo và cũng ngộ khá sâu. Thì khi ngộ đạo như vậy, ông mới làm một cái bài kệ rất hay. Bài này nếu mà quý vị hay đọc các cái sách thiền sư thì sẽ nghe quen. Ông làm bài kệ là: tiếng suối trọn là lời chư Phật, màu non đâu chẳng là pháp thân. Đêm qua 84,000 kệ, sáng ra chẳng thể nói cùng người. Có nghĩa là nhìn ra tiếng suối cũng thấy là lời Phật thuyết pháp, thấy núi non cũng là pháp thân. Tỏ như vậy đó, nhưng mà không thể nói điều đó với người khác. là vì ông đã vượt qua cái ngôn ngữ rồi. Như vậy là cái bài kệ này ngó tới nơi không thưa đại chúng?